Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn tới sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Phát động tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam tỉnh Thái Nguyên năm 2023, lan tỏa rộng khắp phong trào phòng chống rác thải nhựa, phát triển kinh tế nhờ nguồn tín dụng chính sách. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, với phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ, thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 31 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp chuyên đề thứ 3 trong năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh về sự cần thiết tổ chức kỳ họp chuyên đề lần này, công tác chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm từ xa của các cơ quan liên quan, đồng thời tóm lược một số nội dung được xem xét thảo luận và quyết nghị tại kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận đối với 15 tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.
Sau phần khai mạc kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, các đại biểu làm việc tại hội trường nghe thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp. Phương thức tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua kỳ họp không giấy, giảm thời gian nghe báo cáo, tờ trình tại hội trường, tăng thời gian để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tự nghiên cứu, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Trong số 15 tờ trình dự thảo nghị quyết được Ủy ban Nhân dân tỉnh trình để cho ý kiến tại kỳ họp lần này, có nội dung về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách trung ương. Theo báo cáo số 181 ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 tương đối chậm, tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 7 chỉ đạt 32,5%, ước thực hiện tháng 8 chỉ đạt 42,6% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Bởi vậy, việc xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết sang các dự án có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân hết số vốn kế hoạch năm 2023 sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm phát huy hiệu quả đồng vốn đầu tư công. Đồng chí Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại kỳ họp.
Số vốn dự án điều chỉnh nó khoảng gần 160 tỷ đồng từ những cái dự án mà đã hết cái nhiệm vụ chi và những dự án mà không có khả năng giải ngân hết vốn trong năm 2023 để cho những cái dự án mà có khả năng giải ngân trong năm 2023 để làm sao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công cũng như là hoàn thành các công trình dự án trong năm 2023.
Liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trong phần thảo luận tại nghị trường, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải trình làm rõ nguyên nhân, sự cần thiết phải điều chỉnh tên, quy mô, địa điểm, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 7 dự án trên địa bàn. Liên quan đến tờ trình dự thảo nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên, Chủ tọa kỳ họp đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ làm rõ nguyên nhân số biên chế đã được tạm giao tại nghị quyết số 93 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên, nhưng đến nay chưa thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Biên chế hành chính hiện tại còn 87 trên 1.911 biên chế hành chính là chưa sử dụng. tức là tỷ lệ sử dụng đạt 95,5%. Thì nguyên nhân chủ yếu là do các nguyên nhân sau. Thứ nhất là sử dụng 24 biên chế để thực hiện tinh giản vào năm 2024. Thứ hai là 45 biên chế thì đã được các cơ quan, đơn vị địa phương hoàn thiện và triển khai xây dựng kế hoạch tuyển dụng và sẽ tổ chức tuyển dụng sau khi thực hiện các cái quy trình. Còn lại 18 biên chế thì đang được các cơ quan, đơn vị rà soát để xây dựng kế hoạch tuyển dụng tiếp nhận trong thời gian tới. Thứ hai, đối với biên chế sự nghiệp thì hiện nay là còn 1.584 biên chế là chưa sử dụng và tỷ lệ sử dụng hiện nay là 93,5%. Thì nguyên nhân chưa sử dụng, thứ nhất là có sử dụng là 323 biên chế để thực hiện tinh giản vào năm 2024. 158 biên chế thì đã được các cơ quan địa phương xây dựng hoàn thiện kế hoạch tuyển dụng và sẽ tổ chức tuyển dụng. Còn lại 1.103 biên chế chưa sử dụng thì do các đơn vị đang trong quá trình rà soát để xây dựng kế hoạch tuyển dụng. Bên cạnh đó thì hiện nay một số bộ ngành trung ương thì mới ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm. Do vậy một số cơ quan thì đang xây dựng và điều chỉnh lại cái đề án vị trí việc làm, đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp và cho phù hợp với quy định mới.
Cũng trong kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các địa phương Võ Nhai, Đại Từ, Đồng Hỷ, như dự án xây dựng trụ sở Hạt Kiểm Lâm Đại Từ, dự án mở rộng, nâng cấp quy mô trường Trung học Phổ thông Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, dự án đường giao thông xóm Khe Cái, Suối Khê, xã Vũ Trấn đi xóm Na Hấu, xã Nghênh Tường, huyện Võ Nhai. Đây là những dự án được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương mong đợi. Đồng chí Bùi Thị Sen, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cho biết.
Đây là một cái chủ trương hết sức là có ý nghĩa đối với đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Võ Nhai nói chung và đặc biệt là đối với lại 6 xã phía Bắc là 6 xã vùng CT229. Đây cũng là một cái mong mỏi rất là lâu của bà con nhân dân rồi, đảm bảo được cái việc là giao thông đi lại để có một cái điều kiện, cơ hội để phát triển kinh tế xã hội, để xóa đói giảm nghèo. Và cái thứ hai nữa là để ổn định về an ninh và chính trị. Đây cũng là để hoàn chỉnh, hoàn thiện về cái hệ thống, về hạ tầng, về giao thông đối với địa bàn huyện Võ Nhai.
Đặc biệt, một trong những nội dung có ý nghĩa tác động lớn được cử tri và nhân dân dành nhiều sự quan tâm liên quan đến việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 24 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên theo hướng tăng mức lương tối thiểu mới được điều chỉnh. Khi được thông qua, nghị quyết sẽ góp phần đảm bảo thu nhập, cải thiện đời sống và thu hút người lao động hợp đồng, thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nấu ăn ở các cấp học, khắc phục tình trạng thiếu biên chế giáo dục như hiện nay.
Cũng trong chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ. Theo đó, căn cứ quy định của luật, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bãi nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường do đã bị thi hành kỷ luật, và miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Lê Văn Vịnh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, do điều chuyển công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tham gia kỳ họp đã nhất trí thông qua việc bãi nhiệm và miễn nhiệm theo nội dung tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã thông qua các nghị quyết về nội dung này.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trong phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc quan trọng, đặt ra nhiều nhiệm vụ, yêu cầu đối với các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn để sớm đưa các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp vào cuộc sống.
Trên cơ sở các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và phần giải trình của các cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khẩn trương tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến của đại biểu để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất cao. 13 nghị quyết chuyên đề và 2 nghị quyết về công tác cán bộ. Đây đều là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, ngay sau kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành địa phương và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.
đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và kịp thời của bộ máy chính quyền địa phương trong thực hiện các vấn đề về an sinh xã hội và bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để sớm tham mưu ban hành trình Hội đồng Nhân dân tỉnh nghị quyết về học phí năm học 2023-2024 ngay sau khi có quy định hướng dẫn của Trung ương. Hai là Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương, nhất là người đứng đầu, đề nghị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ vào nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung kỳ họp tiếp theo, đặc biệt là kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, trong đó có nội dung về thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 bầu.
Thành công của kỳ họp lần này sẽ tiếp tục tạo điều kiện và là tiền đề thuận lợi cho những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ với tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Thưa quý thính giả, cũng trong ngày hôm nay 31 tháng 8, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Công tác Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên đã dự và phát động tại lễ phát động Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Tổng số hội viên người cao tuổi trên địa bàn tỉnh là gần 172.000 người. Phóng viên Đỗ Nhung thông tin chi tiết.
Những năm qua, các cấp các ngành đã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và nội dung của Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam gắn với tuyên truyền pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hàng trăm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh, khiêu vũ, sôi nổi, rộng khắp. Các hoạt động Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam hàng năm là việc làm có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tuổi cao, chí càng cao. Ngay sau lễ phát động Tháng Hành động vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2023, Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã tổ chức liên hoan tiếng hát Người Cao Tuổi tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5 năm 2023. Tham gia liên hoan có hơn 250 hội viên đến từ Hội Người Cao Tuổi các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, với 29 tiết mục văn nghệ có nội dung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, gương sáng người cao tuổi.
Cùng ngày, Huyện ủy Phú Bình, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo huyện phối hợp với Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tín ngưỡng tôn giáo năm 2023. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, công tác quản lý nhà nước và đất đai liên quan đến cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, công tác quản lý nhà nước về cấp phép, quản lý xây dựng cơ sở tín ngưỡng tôn giáo và một số nội dung liên quan khác. Thông qua tập huấn, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, xã, nâng cao hiệu quả tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Ngày 31 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2018-2023. 5 năm qua, phong trào phòng chống rác thải nhựa đã được các cấp hội triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa được thực hiện đa dạng, phong phú với nhiều hình thức phù hợp, tạo ra sự chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả được thành lập, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, được cấp ủy chính quyền, các ngành ghi nhận. Một số mô hình điển hình như câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch, ba có trong phân loại rác thải tại nguồn, chi hội phụ nữ tự quản thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, ngôi nhà xanh, phụ nữ đi chợ bằng làn. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2018-2023.
Thưa quý thính giả, được triển khai từ năm 2018 với nhiều hoạt động, công trình phong trào phòng chống rác thải nhựa đã được các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện phong trào, nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, hội viên phụ nữ Thái Nguyên, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, ghi nhận của phóng viên Phương Thanh.
Nhiều năm nay, chị Trần Thị Hương, xóm Tân Lập, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, duy trì thói quen sử dụng làn để đi chợ mua thức ăn, thay vì dùng những túi ni lông như trước đây. Trong sinh hoạt hàng ngày, gia đình chị cũng tích cực sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, đồng thời phân loại rác thải sinh hoạt tại nhà, góp phần từng bước giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường, giữ gìn môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Chị Trần Thị Hương nói về việc phân loại rác thải.
Hàng ngày gia đình tôi thực hiện phân loại rác thải thành 3 loại nhằm để nhắc nhở cho các thành viên trong gia đình là không được vứt rác bừa bãi, đặc biệt là rác thải nhựa để bảo vệ cho môi trường.
Hưởng ứng phát động phong trào phòng chống rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các cấp hội phụ nữ trên toàn tỉnh đã triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo phù hợp với thực tiễn phát triển của địa phương. Bằng việc gắn với cuộc vận động xây dựng 503 sạch và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời có sự đồng hành hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị địa phương, sự tham gia tích cực của các hội viên phụ nữ. Từ đó, những con đường sáng, xanh, sạch đẹp dần hiện hữu, những miền quê đáng sống đã dần hình thành, diện mạo nông thôn đã dần thay đổi. Chị Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Thành, huyện Phú Bình, cho biết về cách làm sáng tạo của xã trong phòng chống rác thải nhựa.
Trong những năm gần đây là chúng tôi tập trung chú trọng xây dựng cái mô hình gọi là mô hình ngôi nhà ba sạch nông thôn mới. Thì tập trung hướng dẫn bà con nhân dân, cán bộ hội viên chỉnh trang khuôn viên nhà cửa và đặc biệt là vấn đề phân loại và xử lý rác thải ngay tại nguồn. Theo nguyên tắc ba có, nhất là có thùng rác vô cơ, có thùng rác hữu cơ và túi đựng rác tiết kiệm.
Đánh giá về hoạt động phòng chống rác thải nhựa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Dương Thành, huyện Phú Bình cho rằng:
cả các xóm trên địa bàn xã là thành lập cái tổ thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tức là hàng tháng các chị đi các cánh đồng thu gom các cái vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để đưa vào cái bể chứa. Đưa vào bể chứa thì hàng năm là xã sẽ đầu tư kinh phí để đưa đi xử lý theo quy định chứ không xử lý tại chỗ được. Thế và mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã Thành ấy, thì chúng tôi đều đầu tư cái nơi để xử lý cái rác thải. Cho nên là tất cả các cái rác thải là đều được xử lý tại hộ gia đình.
Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội trong toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì có hiệu quả trên 3.000 km đường hoa, 1.612 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp được gắn biển tại các thôn xóm, trên 2.700 mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, trong đó có hoạt động phòng chống rác thải nhựa, thu hút trên 150.000 hội viên phụ nữ tham gia, tiết kiệm được trên 2,5 tỷ đồng từ tái chế rác để giúp cho hàng ngàn phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo, mồ côi. Hỗ trợ 56.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng nhằm làm giảm phát thải khí nhà kính. Những thành quả trên tạo thêm động lực để các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phát huy vai trò của các cán bộ, hội viên để cùng lan tỏa những hành động đẹp, chung tay bảo vệ môi trường. Cùng với đó, góp phần thúc đẩy phong trào của hội ngày càng phát triển và đóng góp hiệu quả vào các nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 30 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ. Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phạm Mạnh Thủy, trưởng phòng tổ chức hành chính thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ kể từ ngày 7 tháng 8 năm 2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ đối với đồng chí hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đồng Hỷ, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị với cương vị công tác mới, đồng chí Phạm Mạnh Thủy sẽ tiếp tục phát huy khối đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiếp tục học tập, nâng cao năng lực chuyên môn và năng lực quản lý để cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào việc tạo nguồn nhân lực của địa phương.
Cùng ngày, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, thành phố Thái Nguyên có tổng số 152 trường học với trên 75.000 học sinh. Tính đến tháng 8 năm 2023, đã giảm 3 điểm trường của cấp mầm non, giải thể 1 trường mầm non ngoài công lập, thành lập mới 2 trường mầm non ngoài công lập, tách trường tiểu học Đội Cấn thành 2 trường. Số trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia tiếp tục tăng ở các cấp học. Thực hiện tốt duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn trong các nhà trường được giữ vững và ngày càng phát triển. Các cuộc vận động và phong trào thi đua được chỉ đạo triển khai nghiêm túc và hiệu quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của ngành từng bước được bổ sung, đáp ứng được nhu cầu dạy và học của các nhà trường. Công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên đề ra mục tiêu tiếp tục tăng cường nền nếp kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và phát triển phẩm chất, năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đánh giá, công tác tuyển sinh đầu cấp học.
Ban chỉ đạo thực hiện chính sách thành phố Phổ Yên tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2023. Lũy kế đến tháng 7, bảo hiểm xã hội thành phố có tổng số thu hơn 1.170 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đạt gần 55% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn thành phố là hơn 71.000 người, bảo hiểm thất nghiệp hơn 65.000 người, 192.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn thành phố đạt 170.000 người, đạt trên 93%. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng theo phân cấp. Năm tháng cuối năm 2023, thành phố tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một tiêu chí đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố và các xã, phường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu về việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao. Hội nghị đã thông qua quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.
Ngày 31 tháng 8, tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành tiêu hủy nhiều vật chứng, tài sản của 7 vụ án hình sự theo bản án quyết định của tòa án. Điển hình là tiêu hủy số lượng lớn bánh heroin trong 2 vụ án về vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh đã có hiệu lực thi hành. Trong số này có 20 bánh heroin trong vụ án của Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, và 17 bánh heroin trong vụ án của Cà Văn Chí, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Phang, xã Triềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sau khi tiến hành kiểm tra vật chứng, mở niêm phong, đối chiếu so sánh với biên bản giao nhận vật chứng, bản án, quyết định của tòa án, hội đồng tiêu hủy đã thống nhất cách thức tiêu hủy. Đối với vật chứng là ma túy số lượng lớn, 37 bánh, tiến hành đưa vào lò chuyên dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Đăng Anh để đốt cháy. Đối với vật chứng là dao, kiếm, gậy rút, tiến hành đập nát để làm biến dạng và mất công năng sử dụng.
Hướng đến kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, ngày 30 tháng 8, khối các cơ quan quản lý nhà nước đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn khối các cơ quan quản lý nhà nước nguyện quyết tâm đẩy mạnh, thường xuyên hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao, vì mục tiêu đất nước giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Trong chương trình, đoàn khối các cơ quan quản lý nhà nước đã đến thăm hỏi gia đình có chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Thưa quý thính giả, nguồn vốn vay theo chương trình giải quyết việc làm thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã và đang là đòn bẩy quan trọng, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Ghi nhận của phóng viên Vũ Trung.
Với nguồn vốn vay giải quyết việc làm và duy trì mở rộng việc làm, gia đình anh Tống Quang Trung ở xóm Trãng, xã Phúc Thuận, thành phố Phú Yên đã sử dụng 50 triệu đồng vay được cùng với nguồn tài chính tiết kiệm để mua máy cày phục vụ sản xuất và làm dịch vụ. Công việc ngày càng nhiều, anh Trung quyết định đầu tư mua thêm một chiếc máy cày nữa để đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân quanh vùng. Chuyển sang công việc mới không chỉ giúp gia đình anh có thu nhập cao mà còn tạo thêm việc làm cho một lao động tại địa phương. Anh Trung cho biết.
Kinh tế của tôi từ ngày tôi có máy rồi tôi thấy cảm thấy là kinh tế gia đình tôi ổn. Nói chung là mình có cái đồng tiêu ra tiêu vào rồi mình chi trang trải gia đình mình là nó thoải mái hơn.
Cũng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm, gia đình chị Lê Thị Nghĩa ở xóm Trãng cũng đã dùng 100 triệu đồng vốn vay để mua trâu, phân bón và đầu tư hệ thống tưới tiêu cho vườn chè vào thời điểm cây sinh trưởng quan trọng nhất. Chị Nghĩa nói.
Từ khi có vốn đầu tư đến nay thì chúng tôi đầu tư vào cốc, tôi đã đầu tư chăn nuôi. Kinh tế gia đình thì nó ổn định hơn và nó cũng đi lên được một chút.
Xóm Trãng, xã Phúc Thuận hiện có gần 50 hộ đang sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi thông qua các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó có trên 10 hộ đang sử dụng nguồn vốn vay theo chương trình giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay này mà nhiều hộ dân của xóm không chỉ có kinh tế ổn định mà còn là những hộ có thu nhập khá. Hiện xóm Trãng chỉ còn duy nhất một hộ nghèo. Ông Đỗ Công Hành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên đánh giá.
Những năm gần đây, địa phương Phúc Thuận là một trong những đơn vị mà được Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để giải quyết việc làm. Và đây cũng là nguồn vốn chính để nhân dân các dân tộc trong xã là phát huy được hiệu quả phát triển kinh tế.
Có thể thấy cùng với nhiều nguồn lực khác, chương trình cho vay giải quyết việc làm thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo nhanh, mà nhiều mô hình sản xuất trở thành điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội được dự báo ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, cao nhất phía Bắc 32 đến 34 độ, phía Nam 30 đến 32 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, cao nhất 31 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, cao nhất 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng miền Đông có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Dương Duyên, Xuân Lương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.